Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 2 tháng 8 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Cracovia, Ba Lan, cùng với một số nhận định tổng quát về chuyến viếng thăm thứ 15 của Ngài tại nước ngoài. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc trở lại của ông Luis Francisco Bundes, Chủ tịch Đảng Cộng sản tại Mỹ Châu, và quyền lực cứu rỗi của chuỗi mân côi. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài Thánh Phaolô với hy vọng. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Colombia vào năm tới 2017. Tuy chưa rõ cuộc viếng thăm này sẽ diễn ra vào ngày nào. Ngài xác nhận điều này khi được một bạn trẻ Colombia, cô Paula Mora, hỏi ngài trong bữa ăn trưa với 13 bạn trẻ quốc tế tại tòa tổng giám mục Cracovia ngày 30 tháng 7 vừa qua. Một bạn trẻ khác, anh Marco Bungarelli từ Costa Rica, hỏi Đức Thánh Cha xem bao giờ ngài sẽ viếng thăm đất nước của anh. Ngài trả lời là rất khó trở về Mỹ Châu Latin trong thời gian ngắn sắp tới, vì năm 2017 đã có dự kiến viếng thăm Colombia, tuy ngày giờ chưa được xác định. Đức Thánh Cha đã từng hứa sẽ thăm Colombia nếu hiệp định hòa bình được ký kết giữa chính phủ nước này với phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Trong cuộc viếng thăm Armenia hồi tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha cho biết ngài rất vui mừng vì hiệp định hòa bình vừa nói. Cuộc viếng thăm của ngài tại nước này có thể diễn ra trong 3 tháng đầu năm tới.
Cracovia. Hơn 1.200 bạn trẻ Syria đã gửi sứ điệp video chào kính Đức Thánh Cha và các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia, Ba Lan. Các bạn trẻ Syria đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ dành cho họ tổ chức tại thành phố Aleppo, là nơi có đông tín hữu Kitô nhất tại Syria, và thành này ở trong tình trạng hoang tàn, đang được quân đội chính phủ giải phóng khỏi sự chiếm đóng của phiến quân Hồi giáo nơi một số khu vực. Cha Pierre dòng Đông Bosco thuộc ban tổ chức cho biết, Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức với sự chúc lành của các giám mục. Các bạn trẻ Syria thuộc hơn 30 hội đoàn và các nhóm, các trường học ở Aleppo đã tụ tập tại giáo xứ Thánh Martin ở Aleppo do các tu sĩ Đông Bosco coi sóc. Họ tham dự các buổi học giáo lý về lòng thương xót, chầu mình Thánh Chúa, lãnh nhận bí tích hòa giải, chia sẻ kinh nghiệm và cầu nguyện cho hòa bình. Các bạn trẻ cũng thực hiện một băng video thu các sinh hoạt của họ với tựa đề Đánh động tâm hồn, trong đó họ gửi lời kính thăm Đức Thánh Cha Francisco và chào các bạn trẻ quốc tế tại Cracovia. Trong buổi đi đàng thánh giá trọng thể tối thứ Sáu 29 tháng 7 tại Cracovia, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào thăm những người tị nạn Syria và nói, tối hôm nay Chúa Giêsu và cả chúng ta đặc biệt thân ái chào thăm các anh chị em Syria tị nạn chiến tranh. Chúng ta chào mừng và đón nhận họ trong tình yêu huynh đệ và thiện cảm.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco qua các cộng tác viên thân cận tái xác nhận là ngài sẽ tiếp riêng thân nhân của các nạn nhân vụ khủng bố tối ngày 14 tháng 7 vừa qua tại thành phố Nice bên Pháp. Tối ngày lễ quốc khánh Pháp, một tên khủng bố đã lái xe vận tải đụng và cán chết 84 người đang xem đốt pháo bông ở đại lộ người Anh ở Nice. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, ông Paolo Celli, Chủ tịch Hiệp hội Ái hữu Pháp Italia, nói với hãng tin ANSA của Italia rằng thân nhân các nạn nhân sẽ được các đại diện thành phố Nice và các nhân viên cứu cấp đồng hành trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Ngài đã gọi điện cho ông trong những ngày sau vụ khủng bố để bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và dân chúng tại Nice. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẵn sàng gặp gia đình các nạn nhân. Các giới chức liên hệ tại Vatican tái xác nhận ý muốn của Đức Thánh Cha với ông Chely và việc tổ chức buổi tiếp kiến đang được tiến hành.
Phúc Kiến, một giám mục công giáo thầm lặng tại Trung Quốc, Đức Cha Vinh Sơn Hoàng Thủ Thành, giám mục giáo phận Mân Đông tỉnh Phúc Kiến đã qua đời hôm 30 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 93 tuổi sau 35 năm bị lao động khổ sai và quản chế tại gia. Giáo phận Mân Đông do Đức Cha Hoàng Thủ Thành coi sóc có 90.000 tín hữu công giáo, trong số này 80.000 thuộc giáo hội công giáo Hầm Chú. Giáo phận rất sinh động và có tổ chức, với hơn 45 linh mục và trên 200 nữ tu, hơn 300 nữ giáo dân thánh hiến và hàng trăm giáo lý viên. Tại Mân Đông cũng có một giám mục thuộc hội công giáo yêu nước tên là Chiêm Tư Lộc, nhưng chỉ có một số giáo dân và 10 linh mục đi theo với vài giáo xứ. Các tín hữu công giáo thầm lặng và công khai đều nhìn nhận những đức tính của đức cố giám mục Hoàng Thủ Thành như một chủ chăn khiêm tốn, thông minh và nhiệt thành. Một linh mục thầm lặng nói, nhờ Đức Cha, giáo phận Mân Đông đã tăng trưởng và đổi mới. Những đau khổ của người đã mang lại thành quả cho việc loan báo tin mừng, và hàng trăm cộng đoàn và giáo xứ đã được thành lập và phát triển trong những năm qua. Năm 2008, Đức Cha Hoàng Thủ Thành đã có thể truyền chức cho Đức Cha Phó với quyền kế vị tên là Vinh Sơn Quách Hy Cẩm, 60 tuổi. Việc truyền chức này đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phê chuẩn.
Đức Cố Giám Mục sinh ngày 23 tháng 7 năm 1923 gần thành phố Phúc An, tỉnh Phúc Kiến. Năm 12 tuổi, gia nhập Tiểu Chủng Viện La Giang, huyện Phú Ninh, rồi sau đó lên Đại Chủng Viện Phúc Châu, thụ phong linh mục năm 1949. 5 năm sau đó, Ngài bị chính quyền Cộng sản bắt giam cùng với 3 linh mục khác và chịu tù 5 năm. 5 năm lao động khổ sai, rồi được trả về nhà năm 1971. Trong thời cách mạng văn hóa, cha Vinh Sơn Thành viết một số sách giáo lý và bị bắt lần thứ hai hồi cuối năm 1972, rồi bị kết án 8 năm tù, cho đến khi được trả tự do hồi tháng Giêng năm 1980. 5 năm sau, Ngài thụ phong giám mục phó ở thành phố La Nguyên, nhưng bị công an quản thúc tại gia. Ngày 27 tháng 7 năm 1990, Ngài lại bị bắt đi tù lần thứ ba, nhưng năm sau đó, Ngài được ngưng thi hành bản án vì sức khỏe suy yếu. Ngày 20 tháng 8 năm 2005, Ngài chính thức nhận giáo phận Mân Đông trong tư cách là giám mục chính tòa.
Paris, Chủ nhật 31 tháng 7 vừa qua, hàng ngàn người Hồi giáo ở Pháp và Italia đã đến các nhà thờ công giáo dự lễ để biểu lộ tình huynh đệ và liên đới sau vụ cha Jacques Hamel bị hai tên khủng bố Hồi giáo cắt cổ trong lúc dâng lễ tại nhà thờ gần thành phố Rouen bên Pháp. Các tín hữu Hồi giáo ấy, trong đó có các imam, ngồi cạnh các tín hữu công giáo trong thánh đường để chứng tỏ rằng tình huynh đệ giữa người Hồi giáo và công giáo là điều có thể. Tại nhà thờ chính tòa giáo phận Rouen có 2.000 người tham dự thánh lễ do Đức Tổng giám mục sở tại Dominique Lebrun chủ sự. Trong số này có 100 người Hồi giáo. Đức Tổng giám mục đã cảm ơn các tín hữu Hồi giáo đến tham dự thánh lễ này. Ngài nói, như chúng tôi đã nghe nói từ miệng anh chị em và chúng tôi xác nhận hành động khủng bố này không phải là Hồi giáo. Tại miền Bắc Italia có 23.000 người Hồi giáo đến các thánh đường công giáo đáp lời kêu gọi của những người Hồi giáo ở Pháp. Phát ngôn viên Đại giáo đường Hồi giáo ở Roma tuyên bố là không đồng ý với sáng kiến này vì sợ khía cạnh biểu dương, nhưng vẫn có 3 imam ở Roma đến nhà thờ Đức Mẹ Maria in Trastevere trong thánh lễ. Họ muốn khẳng định rằng Hồi giáo là tôn giáo hòa bình. Khủng bố không thể biện minh được bằng tôn giáo. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, tuyên bố với báo Công giáo Tương lai rằng, chúng tôi biết ơn vì sự đáp trả mau lẹ, rõ ràng và sẵn sàng này. Nếu những người Hồi giáo tiếp tục con đường này thì có thể cô lập hóa những kẻ giết người cuồng tín ấy.
Roma, để tưởng niệm cha Jacques Hamel, người Pháp bị khủng bố Hồi giáo cực đoan cắt cổ hôm 26 tháng 7 vừa qua trong lúc dâng thánh lễ, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyết định tài trợ việc đào tạo 1.000 linh mục trên thế giới. trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua, ông Alessandro Monteduro, giám đốc phân bộ Italia của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói rằng, sau vụ thảm sát cha Jack, chúng tôi đã suy nghĩ lâu dài về cách thức làm sao đáp trả bao nhiêu kinh hoàng như thế, và để tưởng niệm vị linh mục đã phục vụ giáo hội trong gần 60 năm không biết mệt mỏi, chúng tôi đã cùng nhau đi đến kết luận rằng cách tốt nhất là dành cho cha một dự án đào tạo 1.000 linh mục mới cho chúng ta, như những chiến sĩ đức tin như cha Jack Hamel. Cả thế giới đã biết cha sở người Pháp vào sáng ngày cha bị giết, trong lúc dân thánh lễ tại nhà thờ Saint-Étienne du Rouvray gần Rouen. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ xác tín rằng, cũng như mọi thừa tác viên của Thiên Chúa muốn thấy chính ơn gọi của mình được tái diễn nơi hàng ngàn người trẻ trên toàn thế giới đang thưa xin vâng đối với tiếng gọi của Chúa. Đó là một cách thức cụ thể của chúng tôi để đối lại với sự man rợ. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ được thành lập năm 1947. Năm ngoái, tổ chức này quyên được hơn 124 triệu euro tại 22 quốc gia và đã tài trợ 6.209 dự án mục vụ truyền giáo tông đồ tại 146 quốc gia.
London, tuần báo Công giáo The Tablet ở Anh Quốc tố giác sự kiện các bác sĩ và y tá phản kháng lương tâm không tham gia các vụ phá thai thì bị kỳ thị và không thể tiến thân trên con đường sự nghiệp. Báo The Tablet đưa tin trên đây dựa trên kết quả cuộc điều tra của một nhóm đại biểu Quốc hội Anh ủng hộ sự sống. Nhóm này mang tên là Westminster và quy tụ các đại biểu thuộc các đảng khác nhau chống phá thai. Các đại biểu đã cứu xét hàng trăm chứng từ của các cá nhân cũng như của đại diện các tổ chức và đi đến kết luận rằng sự phản kháng lương tâm không được tôn trọng ở Anh Quốc, mặc dù đạo luật năm 1967 về phá thai trong đó có khoản nhìn nhận quyền phản kháng lương tâm. Các hiệp hội và tổ chức ủng hộ phá thai cũng tạo sức ép trên các bác sĩ và y tá để buộc họ phải thực hiện các cuộc phá thai. Bác sĩ Philip Howard, Chủ tịch Ủy ban Luân lý Đạo đức Y khoa thuộc Hiệp hội các bác sĩ Công giáo Anh, nói với báo The Tablet rằng, hầu như bạn không thể tiến thân trong ngành sản khoa và phụ khoa nếu bạn là người phản kháng lương tâm và không tham gia các cuộc phá thai. Họ cũng có thể phải chịu một biện pháp kỷ luật. Trong phần lớn các trường hợp, họ bị sa thải. Hiện nay có một thứ văn hóa sợ hãi khiến cho các nhân viên y tế rất khó từ chối, không tham gia phá thai.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Cracovia, cùng với một số nhận định tổng quát về chuyến viếng thăm thứ 15 của Ngài tại nước ngoài.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc gần 10 giờ tối Chủ nhật 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc 5 ngày viếng thăm tại Ba Lan nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 tại thành phố Cracovia. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Cracovia và nội dung cuộc họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha trên đường trở về. Sau thánh lễ ban sáng Chủ nhật 31 tháng 7 trước sự tham dự của 2 triệu tín hữu theo ban tổ chức tại cánh đồng lòng thương xót để bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, ban chiều vào lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha đã đến thao trường Toron, cách tòa Tổng giám mục Cracovia 10 cây số để gặp gỡ 20.000 người thiện nguyện đã góp phần vào việc chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Hội trường thể thao Toron ở phía đông thành Cracovia mới được khánh thành cách đây 2 năm trên khu đất rộng 97.000 m², có 15.000 chỗ ngồi và 9.000 chỗ đứng. Khi đến đây, Đức Thánh Cha đã được 20.000 người thiện nguyện tiếp đón thật nồng nhiệt. Họ là những người đã giúp đỡ các bạn trẻ hành hương, cung cấp thông tin và chỉ dẫn ở các nhà ga xe lửa, các trạm xe điện, xe bus, phi trường hoặc làm việc tại trung tâm báo chí, thông dịch và nhiều công tác khác. Họ phục vụ không những trong 2 tuần cuối của tháng 7 vừa qua, nhưng cả trong thời kỳ chuẩn bị trước đó, với những ngày ở giáo phận tiếp đón các bạn trẻ đến viếng thăm và sinh hoạt.
Đầu buổi gặp gỡ, Đức cha Damien Andre Muscut, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Cracovia, trong tư cách là Tổng điều hợp viên Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ phía Ba Lan, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Tiếp đến, em của một thiện nguyện viên người Ba Lan bị chết vì ung thư ngày 2 tháng 7 vừa qua mà không được gặp Đức Thánh Cha và Ngài nhắc đến trong cuộc nói chuyện với các bạn trẻ từ cửa sổ tòa Tổng giám mục Cracovia tối ngày 27 tháng 7. Chứng từ của anh đã được đọc lên. Kế đến là cô người Ba Lan đã làm thiện nguyện viên ở Madrid, Rio de Janeiro và nay tại Cracovia, đã nhờ công việc này mà thêm gắn bó với giáo hội, gia tăng đời sống đạo. Sau cùng là anh người Panama, đang chuẩn bị làm phó tế vĩnh viễn, đã làm thiện nguyện viên trong nhiều đại hội giới trẻ, từ Toronto, Canada đến nay, kể lại kinh nghiệm và hẹn gặp lại Đức Thánh Cha và mọi người ở Panama vào năm 2019 tới đây. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả các thiện nguyện viên và nói:
Prima di fare ritorno a Roma, sento il desiderio di incontrarvi e soprattutto di ringraziare ciascuno di voi per l'impegno, la generosità e la dedizione con cui avete accompagnato, aiutato e servito le migliaia di giovani pellegrini.
Các bạn trẻ thiện nguyện thân mến, trước khi về Roma, tôi muốn gặp và nhất là cảm ơn các bạn từng người một vì sự dấn thân, lòng quảng đại và tận tụy. Qua đó các bạn đã đồng hành, giúp đỡ và phục vụ hàng ngàn người trẻ hành hương. Rồi Ngài mỉm cười trao bài diễn văn dọn sẵn cho Đức Giám mục Muscus để chuyển lại cho các bạn trẻ đọc sau đó. Ngài tiếp tục ứng khẩu nói: Các bạn là niềm hy vọng của tương lai, nhưng với hai điều kiện, đó là nhớ quá khứ và can đảm trong hiện tại. Điều kiện thứ nhất là tự hỏi, từ đâu tôi đến, dân tộc, đất nước, gia đình tôi, toàn thể lịch sử của tôi. Nhớ lại hành trình, những gì đã nhận lãnh. Một người trẻ không có ký ức thì không thể có hy vọng về tương lai. Nhưng làm cách nào để nhớ? Thừa bằng cách nói chuyện với cha mẹ, các ông bà nội ngoại, với những người già của chúng ta. Điều kiện thứ hai là có can đảm, không kinh hãi. Đức Thánh Cha chứng nhận chứng từ vừa đọc lên về bạn trẻ Ba Lan thiện nguyện đã làm việc cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ mặc dù bị bệnh ung thư và đã qua đời ít lâu trước khi khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngài nói, anh ta không sống tới ngày khai mạc, nhưng đã có can đảm đương đầu với bệnh tật và tiếp tục chiến đấu cả trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Ngày hôm nay anh không ở đây, nhưng chàng thanh niên ấy đã gieo vãi hy vọng cho tương lai. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, chuẩn bị một ngày quốc tế giới trẻ thực là một cuộc phiêu lưu, phục vụ, làm việc, hẹn gặp lại nhau, đó quả là một cuộc phiêu lưu quảng đại. Vậy tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì tất cả những gì các bạn đã làm, vì bao nhiêu giờ cầu nguyện. Tôi biết rằng, ngày quốc tế giới trẻ này đã được thực hiện với bao nhiêu giờ làm việc và cầu nguyện. Tôi cảm ơn các linh mục, tu sĩ nam nữ đã đồng hành với các bạn. Cảm ơn các bạn đã dấn thân trong cuộc phiêu lưu này. Rồi Đức Thánh Cha hỏi các bạn trẻ, các bạn có hứa với tôi rằng để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama, các bạn sẽ nói chuyện nhiều hơn với các ông bà nội ngoại không? Cả những người ở trên trời nữa. Tôi không biết tôi sẽ có mặt ở Panama hay không, nhưng chắc chắn là sẽ có Phêrô và người sẽ hỏi các bạn xem các bạn đã nói chuyện với các ông bà nội ngoại và những người già hay không? Các bạn đã có can đảm và đã gieo vãi tương lai hay không? Cảm ơn tất cả các bạn và tôi xin các bạn cầu nguyện cho tôi.
Gracias, gracias por todo.
Giả từ các thiện nguyện viên, Đức Thánh Cha về tòa Tổng giám mục Cracovia để gặp riêng cảm ơn ban tổ chức cùng với các ân nhân của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và chụp hình lưu niệm với họ. Cuộc gặp gỡ kéo dài nên Đức Thánh Cha ra phi trường trễ, trời lại mưa nên nghi thức tiễn biệt được đơn giản hóa. Sau khi chào Tổng thống và phu nhân, Đức Hồng Y Tsivis và một số các vị khác, Đức Thánh Cha lên máy bay luôn và không có cuộc hội kiến lần chót với Tổng thống. Chiếc Boeing 787 của hãng hàng không Lord Balan đã chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và 75 ký giả cất cánh lúc 7 giờ 20 phút tối, trễ gần một tiếng theo chương trình dự định. Trên máy bay, theo thói quen, Đức Thánh Cha đã dành 30 phút để trả lời 6 câu hỏi do các ký giả nêu lên liên quan đến bạo lực Hồi giáo và một số vấn đề khác.
Một ký giả xin Đức Thánh Cha nói rõ hơn về nhận định của Ngài trong chuyến bay tới Ba Lan ngày 27 tháng 7 về vụ hai tên khủng bố Hồi giáo, nhân danh Hồi giáo, đã dùng dao cắt cổ cha Jacques Hamel, 86 tuổi, ngày 26 tháng 7, trong nhà thờ Thánh Etienne ở Rouvray, gần Rouen bên Pháp. Lúc đó Ngài nhận xét rằng không có chiến tranh tôn giáo hiện nay và chỉ có chiến tranh do sự tôn thờ thần tiền bạc. Lần này Đức Thánh Cha khẳng định rằng thật là không đúng và bất công khi nói về bạo lực Hồi giáo dựa trên hành động của một thiểu số cực đoan. Ngài nói, tôi không thích nói về bạo lực Hồi giáo vì hàng ngày khi tôi lật các báo, tôi thấy bạo lực ở Italia này, người này giết hôn thê, người khác giết mẹ vợ. Đó là những người Công giáo đã chịu phép rửa tội mà hung bạo. Nếu tôi nói về bạo lực Hồi giáo thì cũng phải nói về bạo lực Công giáo. Tôi tin rằng trong hầu hết các tôn giáo đều có một nhóm nhỏ cực đoan, cả trong Công giáo cũng có. Khi thái độ cực đoan đi đến độ giết người, kể cả giết người bằng cái lưỡi, như Thánh Giacobbe đã nói, thì đó là một con dao giết người. Tôi không nghĩ là điều đúng khi đồng hóa Hồi giáo với bạo lực. Tôi đã nói chuyện với đại imam của Đại học Al-Azhar ở Cairo, và tôi biết họ nghĩ gì. Họ tìm kiếm hòa bình, gặp gỡ. Vị sứ thần tòa thánh tại một nước Phi Châu nói với tôi rằng, ở thủ đô nơi vị ấy ở luôn có nhiều người xếp hàng dài ở cửa năm thánh, và một số người đến xưng tội, một số khác ngồi vào ghế cầu nguyện. Đó là những người Hồi giáo, họ cũng muốn cử hành năm thánh, họ là những người anh em của chúng ta. Khi tôi thăm Trung Phi, tôi đến nơi họ, và cả vị imam cũng leo lên xe Papa Mobile. Chúng ta có thể sống chung tốt lành với nhau. Nhưng có những nhóm nhỏ cực đoan như nhà nước Hồi giáo. Những người trẻ đi theo họ, bao nhiêu là người trẻ? Người Âu Châu chúng ta đã để cho họ trống rỗng các lý tưởng, không có công ăn việc làm. Họ tìm đến ma túy, rượu và gia nhập các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Một ký giả khác hỏi Đức Thánh Cha về vụ Đức Hồng Y George Pell, người Australia, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, lại bị cáo về tội lạm dục tính dục trẻ em, điều mà Đức Hồng Y Pell quyết liệt bác bỏ. Đức Thánh Cha Francisco trả lời rằng những lời cáo buộc ấy không rõ ràng và đang ở trong tay những người điều tra. Ngài cảnh giác chống lại những lời cáo buộc giả tạo trước khi được điều tra kỹ lưỡng. Nếu tôi đưa ra phán quyết bây giờ, phò hoặc chống Đức Hồng Y Pell, thì sẽ không tốt vì tôi phán đoán vội vàng. Chúng ta cần chờ đợi cho công lý làm việc và đừng đưa ra phán quyết trước qua báo chí, một phán đoán dựa trên những lời đồn thổi. Đáp câu hỏi khác của một ký giả, Ngài có khỏe mạnh không sau khi bị ngã lúc bước lên bàn thờ làm lễ tại đền thánh Đức Mẹ Jasnagura ngày 28 tháng 7 vừa qua? Đức Thánh Cha cho biết, Ngài bước hụt một bậc thang vì đang ngắm nhìn Đức Mẹ và quên bậc thang ấy nên ngã như vậy. Về vấn đề tòa thánh có thể làm trung gian giải quyết khủng hoảng ở Venezuela hay không, Đức Thánh Cha kể rằng, cách đây 2 năm, tôi có một cuộc gặp gỡ rất tích cực với Tổng thống Maduro, rồi ông xin gặp tôi năm sau nữa. Bây giờ là Chủ nhật, ngày hôm sau khi tôi thăm Sarajevo trở về, nhưng rồi ông hủy bỏ cuộc gặp gỡ ấy vì ông bị bệnh viêm tai không thể đến được. Sau vụ đó, một thời gian, tôi có viết cho ông một lá thư, rồi có những tiếp xúc để xem có thể có cuộc gặp gỡ không. Nếu có điều kiện thì tòa thánh làm trung gian, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Trong nhóm làm trung gian, có người muốn có một đại diện của tòa thánh. Đó là tình trạng cho đến nay. Trong nhóm đó có ông Zapatero, cựu thủ tướng Tây Ban Nha, ông Torrijo và 2 người nữa. Sau gần 2 giờ bay, vượt qua 1.100 cây số, Đức Thánh Cha đã về đến phi trường Fiumicino lúc 9:50. Ra đón ngài có Đức Tổng Giám mục George Gensvay, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng và một số người khác. Ngài tươi cười chào mọi người rồi lên chiếc xe Ford Focus nhỏ bé để về Vatican.
Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc trở lại của ông Luis Francisco Bundes, Chủ tịch Đảng Cộng sản tại Mỹ Châu và quyền lực cứu rỗi của chuỗi Mân Côi.
Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Đài Phát thanh truyền đi bản tin một trong các chủ tịch Đảng Cộng sản tại Mỹ Châu sau 30 năm lầm đường lạc lối đã trở về với giáo hội Công giáo. Đó là Chủ tịch Luis Francisco Bundes. Chính ông cũng đã công khai tuyên bố: "Với niềm tin sâu xa, tôi muốn loan báo cho mọi người biết rằng, nhờ ơn Chúa, tôi đã quay về với đức tin Công giáo, đức tin cha ông tôi truyền lại cho tôi." Cuộc đời ông Luis Francisco Bundes quả là một chuỗi dây xích các lầm lạc và ảo tưởng. Năm 1935, ông chính thức ghi tên vào Đảng Cộng sản tại New York. Từ đó, cuộc đời ông ngày càng xuống dốc và chìm vào đêm đen. Nhưng trong bóng tối, ông vẫn cảm nhận ân thánh hằng theo ông, đánh động ông và thúc đẩy ông trở về với Chúa. Ngài đang chờ đợi ông. Được thế là vì nhờ mái ấm gia đình, trong vòng ròng rã 30 năm trời, toàn thể gia đình ông mỗi ngày lần hạt măng côi cầu nguyện cho người con trai hoang đàng sớm trở về với đường ngay nẻo chính. Cha mẹ và anh chị em ông sốt sắng kêu xin nữ trinh rất thánh Maria, đức bà bầu chữa kẻ có tội, chuyển cầu cho ông. Vì thế, mặc dầu sống xa gia đình, ông Luis Francisco Bundes vẫn như nghe vang vọng lời kinh măng côi tha thiết dành cho ông. Sau 30 năm lang thang mất hướng, đứa con trai dại dột đi theo chủ nghĩa cộng sản vô thần quyết định quay trở về nhà cha. Cuộc hoán cải của ông Luis Francisco Bundes gây ra một tiếng vang lớn tại Mỹ Châu lúc bấy giờ. Mọi người hiểu rằng việc ông thoát khỏi Đảng Cộng sản là nhờ lời kinh măng côi toàn gia đình dâng lên Hiền Mẫu Thiên Quốc mỗi ngày. Vì biết rõ quyền lực cứu rỗi của kinh măng côi, Đức Leo XIII là một trong các vị giáo hoàng hết lòng cổ võ việc lần hạt măng côi. Ngài qua đời năm 1903, hưởng thọ 93 tuổi, sau 25 năm cai quản giáo hội Hoàng Vũ. Trong đời sống riêng tư, Ngài yêu chuộng sự đơn giản và thanh đạm. Trong đời sống thiêng liêng, Đức Leo XIII đặc biệt sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu và yêu mến mẹ Maria. Trong sử liệu, Ngài được nhắc đến dưới hai danh hiệu: vị giáo hoàng của các vấn đề xã hội và của tràng chuỗi măng côi. Trong mỗi hoàn cảnh đặc biệt, trong mỗi nhu cầu cần thiết, Đức Thánh Cha Leo XIII luôn nhắc nhở các tín hữu chạy đến cùng mẹ Maria. Trong tổng số 49 tông thư của Đức Leo XIII, có 13 tông thư nói về Đức Mẹ và tạo thành nguồn tài liệu quý báu cho nền thần học Thánh Mẫu. Đức Leo XIII viết: "Giữa các tâm tình sùng kính dâng lên mẹ Maria, lời kinh măng côi có sức mạnh nhất, lôi kéo dồi dào sự che chở của mẹ Maria trên chúng ta. Lòng kính mến Đức Mẹ biểu lộ qua tràng chuỗi măng côi, hữu hiệu và quyền năng nhất, có thể cứu thoát con người khỏi các sức tàn phá của sự dữ thời đại. Thật đẹp đẽ biết bao khi chứng kiến trong từng thành phố, từng làng mạc, nơi đất liền cũng như trên biển cả, hàng trăm triệu tín hữu Công giáo cùng rập tiếng tung hô và hiệp lời tán tụng dâng lên nữ trinh rất thánh Maria trong một nhịp điệu duy nhất của kinh, kính mừng Maria đầy ơn phước. Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen." Đức Leo XIII là vị giáo hoàng hết lòng cổ động việc lần hạt măng côi. Nếu ngày nay, trong giáo hội Công giáo, tháng 10 được dành riêng để kính nhớ Đức Bà Măng Côi, chính là nhờ công lao truyền bá của Đức Thánh Cha Leo XIII dạy. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca: "Kẻ để hết tâm hồn suy gẫm luật đứng tối cao, sẽ làm sáng tỏ giáo huấn đã hấp thụ, sẽ tự hào về luật giao ước của Thiên Chúa. Nhiều người sẽ khen ngợi người ấy thông minh, trí thông minh đó sẽ không bao giờ bị quên lãng. Hình ảnh người ấy sẽ không phai mờ và danh thơm sẽ trường tồn qua muôn thế hệ. Muôn dân sẽ truyền tụng đức khôn ngoan của người ấy và cộng đoàn sẽ lớn tiếng ngợi khen. Nếu người ấy sống lâu, sẽ để lại danh thơm hơn cả ngàn người khác và sẽ thỏa lòng khi an giấc ngàn thu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đề tài Thánh Phaolô với hy vọng.
Thưa quý vị khán giả, như đã nói trước đây, trong Tân Ước, Thánh Phaolô là người sử dụng nhiều nhất từ ngữ hy vọng, sát như danh từ cũng như động từ. Người ta đưa ra nhiều lý do giải thích. Có lẽ tin mừng nhất lãm chú trọng đến Vương quốc Thiên Chúa là đối tượng của nền hy vọng của Israel. Đức Giê-xu đã chứng tỏ cho đồng bào biết rằng Vương quốc Thiên Chúa đã đến rồi, tuy không theo nghĩa chính trị như họ quan niệm. Vì vậy, điều quan trọng là hoán cải, thay đổi đạo trạng và chấp nhận Đức Giê-xu như Đấng Messiah. Còn Thánh Phaolô rao giảng tin mừng cho dân ngoại với sứ điệp căn bản là cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Đối với ông, đối diện với thế giới, căn cứ của kỳ tư hữu được định nghĩa qua chữ hy vọng. Hy vọng của người kỳ tư hữu và hy vọng của người ngoại kỳ tư giáo. Trong thư gửi Ephesos chương 2, câu 11 đến câu 19, Thánh Tông Đồ có dịp đối chiếu hy vọng của người Kitô hữu với hy vọng của người Do Thái và người thuộc dân ngoại. Ngài viết như sau. Thưa anh em, trước khi anh em là dân ngoại trong thân xác, bị kẻ mệnh danh là giới cách bị trong thân xác do tay người phàm gọi là giới không cách bị. Anh em hãy nhớ lại rằng, thuở ấy, anh em không có đứng Kitô, không được hưởng quyền công dân Israel, xa lạ với các giá ước dựa trên lời hứa của Thiên Chúa, không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa ở trần gian này. Ngày nay, máu Đức Kitô đã phá được bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và dân ngoại để làm cho cả hai trở nên những công dân của các thánh và phần tử gia đình Thiên Chúa. Những người chưa được biết Đức Kitô được gọi là những kẻ không có niềm hy vọng. Ephesos 2:13, bởi vì họ không biết Thiên Chúa, không biết giao ước. Trong thư thứ nhất gửi các tín hữu Thessalonica 4:13, chúng ta cũng gặp thấy một sự so sánh tương tự. Tôi không muốn để cho anh em buồn phiền như những người khác là những người không có niềm hy vọng. Phải chăng Thánh Phaolô đã quá lời? Ai mà chẳng có hy vọng? Hy vọng đâu có phải là độc quyền của Kitô giáo. Dĩ nhiên, ai cũng có hy vọng, nhưng cần hỏi xem hy vọng như thế nào. Hy vọng của Kitô giáo khác với hy vọng của người Hy Lạp, cũng như khác với hy vọng của người Do Thái. Hy vọng của người Hy Lạp. Ngôn ngữ Hy Lạp có cái danh từ elpis, có nghĩa là trông mong, chờ đợi, phập phồng. Đó là thái độ tự nhiên của con người đứng trước điều chưa xảy đến, có thể là tốt hoặc xấu. Điều đáng để ý là đối với người Hy Lạp, thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai là một thực thể xoay vòng tròn. Các sự việc diễn ra liên tiếp trước sau y như vậy. Quan điểm này áp dụng cho các hiện tượng thiên nhiên cũng như cho các sự kiện nhân sinh. Một cái thái độ như vậy ngăn cản con người không khám phá ra điều mới mẻ. Xưa nay mọi sự vẫn như thế thôi. Đây là điều khác với Kitô giáo khi nhắm đến cánh chung. Một tân điểm ở dòng thời gian. Thêm vào đó, quan niệm chu kỳ về thời gian còn lâu theo cái nhìn bi quan yếm thế. Vào lúc khởi nguyên, mọi cái đều tốt đẹp lành mạnh. Thời gian lôi kéo theo sự tàn tạ đổ nát. Chính vì dòng đời đen tối như vậy, cho nên con người không thể đọc thấy một ý nghĩa của lịch sử. không lạ gì mà các chuyên gia tìm cách tìm hiểu bản tính vạn vật, nghĩa là cái đang hiện hữu, hơn là bàn luận về cái có thể hoặc sẽ xảy đến. Thật vậy, họ đọc lịch sử hoặc với tâm tình thán phục trước vẻ đẹp và trật tự của vũ trụ lúc khởi nguyên, hoặc với tâm tình buồn chán khi chứng kiến những suy tàn đổ nát. Tất cả mọi sự đều do số phận rối rủi. Vì thế, nói cho đúng, họ không có hy vọng và tương lai sáng sủa. Bởi vậy, lý tưởng của nhà hiền triết, chẳng hạn của phái Khắc Kỷ, là dựng dưng trước mọi biến chuyển, dù là ngỡ ngàng hoặc chán chường. Sau cuộc đời ngắn ngủi trần gian này, ta sẽ bước sang thế giới bên kia, nơi mà không còn ambition, trông mong sợ hãi gì nữa. Chính trong bối cảnh đó mà Thánh Phaolô viết rằng, dân ngoại không có hy vọng. Tuy họ sử dụng cái từ ngữ ambition và stress, nhưng thực ra đó không phải là hy vọng. Hy vọng của người Do Thái. Khác hẳn với người Hy Lạp và Roma, người Do Thái sống nhờ hy vọng. Lịch sử của họ thành hình nhờ một giáo ước của Thiên Chúa, Đấng hứa sẽ làm cho họ thành một dân tộc vĩ đại. Cuộc đời của họ dựa trên niềm tin tưởng vào lời Thiên Chúa. Người Hy Lạp quan niệm thời gian như một chu kỳ những hiện tượng xoay vần. Người Do Thái quan niệm thời gian như một tiến trình đường thẳng, khởi đầu bằng lời tạo dựng của Thiên Chúa và được đánh dấu mốc bằng những lần can thiệp của Ngài vào dòng lịch sử, từ ông Abraham, ông Môi-se, các ngôn sứ. Đứng trước vũ trụ, người Hy Lạp nghĩ ra triết lý và vật lý. Đứng trước vận mạng, người Do Thái nghĩ ra lịch sử và sự tín thác vào lời Chúa. Đối với người Hy Lạp, chân lý nằm trong bản tính sự vật. Chân lý là đối tượng cho sự suy tư của lý trí. Đối với người Do Thái, chân lý nằm trong lịch sử, nghĩa là trong vận mạng mà Thiên Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta đến vào lúc kết thúc. Chân lý tạo ra cho ta niềm tín thác và lời Chúa. Đối với người Hy Lạp, đối lại với chân lý là sự sai lầm, không phù hợp với thực tại. Đối với người Do Thái, đối lại với chân lý là hư ảo, đặt tin tưởng vào cái gì không bền vững. Vào đầu kỷ nguyên Kitô giáo, người Do Thái nuôi dưỡng nhiều niềm hy vọng, theo như Thánh Phaolô cho biết khi được gọi ra tòa án. Họ mong chờ đấng Messiah giải phóng dân tộc, mong chờ sự phục sinh, sự phán xét. Hy vọng của Phaolô. Hơn một lần, Thánh Phaolô thú nhận rằng mình cũng chia sẻ niềm hy vọng của dân tộc Israel, và ông cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với dân ngoại khi nhận rằng họ mang được tự nhiên trong tâm khảm. Roma 2:14-15, và lúc cần thì cũng tự xưng mình là công dân Roma, công vụ 22-27. Mặc dù vậy, khi mà đến hy vọng, ông cho thấy nét độc đáo của Kitô giáo. Dĩ nhiên, ông Phaolô chia sẻ quan điểm của người Do Thái, nghĩa là thời gian diễn tiến theo đường thẳng, chứ không xoay vòng chu kỳ theo quan điểm của Hy Lạp. Tuy nhiên, điều mà người Do Thái mong đợi như là cùng đích sung mãn, thì đối với ông, nó đã trở thành hiện thực. Đó là Đức Kitô, người con được Thiên Chúa sai đến trần gian khi đến thời viên mãn, Galat 6:4. Đức Kitô là đầu mối và thâu tóm mọi thời gian, Ephesio 1:10. Cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô khai nguyên một chặng mới, một sự tạo sự mới, 2 Cô-rinh-tô 5:17. Thực tại mới này không hủy diệt thực tại cũ, nhưng kiện toàn nó và khai mở một hướng mới đến chỗ hoàn tất. Chính đó là lý do vì sao người Do Thái đã tố cáo ông Phaolô trước tòa án Roma, công vụ 26:7. Có lẽ ý thức tầm quan trọng của hy vọng đối với Kitô giáo, cho nên Thánh Tông đồ đã đào sâu vấn đề trong các thư gửi các cộng đồng. Tác giả đã trình bày hy vọng Kitô giáo dưới nhiều khía cạnh. Đối tượng, hy vọng cái gì? Thái độ, hy vọng là gì? Nền tảng dựa vào đâu mà hy vọng? Chúng tôi xin gom vào hai điểm chính. Thứ nhất, đối tượng hy vọng, tức là khía cạnh khách thể của hy vọng. Hai, thái độ hy vọng, nghĩa là khía cạnh chủ thể. Nên lưu ý là sự phân biệt này nhằm trình bày vấn đề trước mặt là, chứ trên thực tế, nhiều khi không rõ tác giả hiểu theo nghĩa khách thể hoặc chủ thể. Chẳng hạn như trong những lối nói, Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta. 1 Timôthê 1:1, Đức Kitô niềm hy vọng vinh quang, Cô-rinh-tô 1:27, hoặc niềm hy vọng dành cho chúng ta ở trên trời, Colossae 1:5. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Thánh Cha Francisco xác nhận sẽ viếng thăm Colombia vào năm tới, 2017, tuy chưa rõ cuộc viếng thăm này sẽ diễn ra vào ngày nào. Paris, Chủ nhật vừa qua, hàng ngàn người Hồi giáo ở Pháp và Italia đã đến các nhà thờ Công giáo dự lễ để biểu lộ tình huynh đệ và liên đới sau vụ cha Jack Harmon bị hai tên khủng bố Hồi giáo cắt cổ. Roma, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyết định tài trợ việc đào tạo 1.000 linh mục trên thế giới sau vụ cha Harmon bị khủng bố Hồi giáo sát hại. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.